Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 13 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, giảng ngày 15 tháng 12 năm Canh Tý tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tạm dừng học quyển học đạo đức, chúng ta chuyển sang học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, bộ kinh Vô Lượng Thọ mà chúng tôi đã hội tập lại cách đây mấy năm về trước. Như các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta đã biết, trong mấy khóa chuyên tu năm 2018 và 2019 ở trên chùa Tản Viên, chúng ta đã bắt đầu học và nghiên cứu vào bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng tôi định dành bộ kinh này để giảng cho khóa chuyên tu ở trên chùa Tản Viên vào khóa chuyên tu hàng tháng. Nhưng vì đại dịch COVID-19 lại bùng phát ở một số tỉnh thành đất nước của chúng ta trong dịp cuối năm Canh Tý 2020 này, theo như một số các nhà chuyên gia về y tế cũng như chúng ta nhìn nhận thấy, đại dịch bùng phát lần này thực sự là rất khó lường vì cái chủng mới biến thể ở Anh và ở cả châu Phi. Như vậy là hai cái chủng mới biến thể nguy hiểm nhất tính cho đến thời điểm này đối với dịch bệnh virus corona thì đều có mặt ở lần tái bùng phát ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta lần này. Qua các thông tin đại chúng và Bộ Y tế, cơ quan phòng chống dịch bệnh của nhà nước chúng ta thông báo, cái chủng virus biến thể này nó lây lan rất nhanh, khoảng 70% so với chủng biến thể hồi chủng virus hồi đầu năm. Cho nên có thể nói là gì? Rất nguy hiểm. Vì vậy mà tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải góp phần để tu nhân tích đức, trì trai giữ giới, học Phật, thính pháp, văn kinh, thụ trì đọc tụng tam tạng thánh điển của Đức Phật, để cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần, hồn thiêng sông núi, anh linh của tổ tiên dân tộc Việt Nam chúng ta phù hộ độ trì cho quan lạc chấu hồng, cho nhân dân đất nước của chúng ta sớm thoát khỏi cái đại dịch COVID-19 bùng phát lần này. Vì vậy mà chúng ta tạm thời dừng lại học bộ học đạo đức để nhất tâm học về bộ kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt để cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng Vương và Thanh Tịnh Đại Hải Thánh Chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Bất Từ Lao Quyện, Chấn Tích Quang Lâm, Phóng Đại Quang Minh, để tiếp dẫn linh hồn các oan gia trái chủ, tạo nên những thiên tai dịch bệnh sớm được siêu thoát về cõi lành, xả bỏ những cái tâm cửu oán, vay trả vay từ vô thủy kiếp cho đến nay. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo khắp cả mười phương gia hộ cho các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các y bác sĩ, công an, quân đội, những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh, cũng như là những y bác sĩ chữa trị cho các bệnh nhân có được sức khỏe kiện tráng, để chỉ đạo cũng như là chữa trị cho các bệnh nhân và ngăn chặn những mầm bệnh có thể lây lan ra nhiều tỉnh thành và nhiều người hơn nữa, để cho nhân dân chúng ta được đón một cái Tết là bình an, bớt lo lắng, bớt sợ sệt. Để cho người người nhà nhà được cùng nhau hân hoan đón một cái năm mới vui vẻ. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định dừng bộ học đạo đức giảng giải để chuyển sang giảng tiếp phần kinh vô lượng thọ. Chúng ta nương vào bộ kinh vô lượng thọ này để cầu nguyện mười phương tam bảo đồng chứng minh gia hộ, phóng đại quang minh, để tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, thiên tai, địch họa, tật dịch cho nhân loại nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, đặc biệt là đại dịch virus corona. Không biết là trùng hợp làm sao mà trong hai năm vừa qua, từ năm 2018 đến năm 2019, 2019 thì tổ chức được có một hai khóa tu. Xin lỗi, 2019 và 2020. Thì 2019 thì chúng ta tổ chức được mấy khóa tu. 2020 thì được có hai khóa tu ở trên tản viên, cũng chỉ vì đại dịch COVID. Cho nên giảng suốt 2 năm như vậy mới chỉ được có đến trang 19 của kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta bắt đầu giảng tiếp theo thì cũng từ trang 19. Chúng tôi thấy có một cái điều gì đó, có thể nó cũng là nhân duyên. COVID-19, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta đã giảng mấy lần rồi. Bây giờ vào kinh Vô Lượng Thọ, gọi đầy đủ là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo cũng là trang 19. Mong rằng tâm thành học pháp của chúng ta, nhất tâm tu tập của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cũng như là quý Phật tử ở trong nước và nước ngoài có nhân duyên với chúng tôi nghe pháp, chúng tôi tin tưởng chúng tôi và chúng ta cùng nhau phát đại nguyện hành đại hạnh vì tất cả chúng sinh khổ não ở trong cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, trong quả địa cầu này, để nhất tâm thụ trì chính pháp, chuyển đọc đại thừa kinh điển của Đức Phật, kỷ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng và thanh tịnh hải chúng Bồ Tát khắp mười phương thế giới, để cùng nhau cầu nguyện cho những oan gia trái chủ tạo nên oán khí đại dịch, làm cho nhân gian của chúng ta điêu đứng, làm cho nhân loại của chúng ta phải chứng kiến một cái đại dịch có thể nói là hiếm khi thấy xuất hiện lớn và sâu rộng ở trong nhân gian như thế. Thiệt hại về nhân mạng cũng như kinh tế và làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân loại lớn lao đến thế. Cho nên theo thiền nghĩ của chúng tôi nghĩ rằng ngoài sự nỗ lực của các chính phủ, các lãnh đạo trên toàn thế giới cũng như các y bác sĩ, các nhà khoa học trên toàn thế giới, chúng ta còn cần thêm sự gia trì của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, chư vị thần linh trong tam giới đồng gia trì nữa, thì cái kiếp nạn này nhân loại chúng ta mới sớm giải trừ được. Đây chính là cái lý do mà chúng tôi tạm dừng bài giảng Bộ Học Đạo Đức để chuyển sang giảng Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Rất mong là các Phật tử chúng ta là hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Hôm nay chúng ta học tiếp theo trang 19 ở trong Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta biết bộ kinh này được chính từ Kim Khẩu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà này, vì thương tất cả chúng sinh ở trong cửu pháp giới nói chung và cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này nói riêng, cho nên ngài mới tuyên thuyết ra bộ kinh này, giải thích nói rõ về những nỗi khổ mà chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu, tức là trái đất của chúng ta này, phải hứng chịu. Đó là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ. Ngoài ra còn có những nỗi khổ về thiên tai, địch họa, dịch bệnh, vân vân. Nếu nói về những nỗi khổ thì có thể nói là chúng ta phải chịu vô lượng, vô biên những nỗi khổ, cả về thân lẫn về tâm ở trong cuộc sống này. Kể từ khi chúng ta chào đời khóc ba tiếng khóc oe oe, cho đến khi trưởng thành, lớn lên công thành danh toại, hoặc là thân bại danh liệt vân vân, chung quy đến khi số cùng mệnh tận, cắt đứt hơi thở, chúng ta đều trở về với thực tại phũ phàng. Đó là nằm trong chiếc quan tài, đem hỏa thiêu thì thành tro, đem chôn dưới đất thì cũng thành xương, thành gì, thành bốn đại, lại trở về cho bốn đại đất nước gió lửa mà thôi. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài nhìn thấy rõ những điều đó, biết như thật về căn tính hành nghiệp của tất cả chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Vì vậy mà ngài mới giới thiệu, ngoài cảnh giới mà chúng ta đang sống này còn có vô lượng, vô biên các thế giới khác, cảnh giới khác ở khắp trong á, hư không mênh mông bao la rộng lớn này. Trong kinh á, Hoa Nghiêm, Đức Phật á, nói rằng ở trong á, hoa tạng thế giới tầng thứ 13 về phía phương Tây của hoa tạng thế giới có một cõi nước tên là Tây Phương Cực Lạc. Và ở phía đông của hoa tạng thế giới có một cõi nước tên là Sa Bà. Và như vậy, y theo kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thế giới của chúng ta, tức là cõi Nam Thiểm Bộ Châu, trái đất của chúng ta đang sống này, đi ngang về phía phương Tây, tầng thứ 13 của hoa tạng thế giới, có một thế giới là Tây Phương Cực Lạc. Hai cõi nước hoàn toàn là trái ngược nhau. Cõi Sa Bà của chúng ta, hay còn gọi là cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta này, thì cuộc sống của chúng sinh, trong đó có con người chúng ta, tuổi thọ rất là ngắn ngủi, 100 năm là cùng thôi các quý vị. Hơn 100 năm thì xưa nay được mấy người đâu. Đại đa số là 60, 70 là đã ra đi quy ẩn tổ tiên rồi. Mấy người được 100 năm đâu. Mặc dù ngày xưa chúng ta thấy vua chúa quan lại, nhân dân tôi tớ đều chúc, cung chúc, chúc tụng các vị vua, các vị hoàng đế là vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tức là nói gì? Ý nói là chúc sống được vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuổi. Như vậy chúng ta thấy với câu chúc đấy là sống đến 4 vạn tuổi. Năm vạn tuổi chứ. Vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuổi. 4 vạn tuổi. 4, 5 vạn tuổi. Theo câu chúc đó. Nhưng chúng ta thấy có mấy ông vua sống được đến 100 tuổi đâu. Xưa nay hiếm. Ở ngoài đời thường của chúng ta, khi chúc nhau hạnh phúc, nam nữ lập gia đình kết hôn với nhau, chúng ta đến chúc nhau 100 năm hạnh phúc. Nhưng có mấy ai cũng sống được 100 năm đâu. Đấy là nói về tuổi thọ của những chúng sinh ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu này ngắn ngủi. Vui thì ít, khổ thì nhiều. Khổ do gì? Đủ thứ đem lại các quý vị. Sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, oán ái biệt ly, oán tăng và ngũ ấm xí tịnh khổ là 8 những nỗi khổ. Đức Phật nói 8 những nỗi khổ này biến thiên thành vô lượng vô biên những nỗi khổ khác nữa. Những điều mà chúng ta không mong muốn mà nó cứ đem đến với chúng ta đó là khổ. Ví dụ như đại dịch lần này đối với nhân loại của chúng ta, hay là nói gần hơn là đối với đất nước của chúng ta. Chúng ta biết rằng, chắc chắn rằng không có ai trên cuộc đời này lại muốn gì đại dịch xảy ra với đất nước mình, với người thân của mình và với bản thân mình cả. Nhưng đây là một điều cực kỳ khó. Chúng ta không muốn, nhưng nó vẫn cứ đến. Nó gõ cửa thế giới của chúng ta, gõ cửa nhân loại, gõ cửa đất nước của chúng ta. Cho nên chúng ta phải gồng mình lên để phòng chống. Đây cũng là cái bản năng sinh tồn của nhân loại nói chung và con người chúng ta vậy. Đấy, trái ngược lại với thế giới Sa Bà của chúng ta, với cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài có giới thiệu về một thế giới hoàn toàn khác với cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta. Đó là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và bây giờ là kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Ba bộ kinh này gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, giống như cái đỉnh ba chân ấy. Đức Phật đã nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đầu tiên Đức Phật nói về bộ kinh A Di Đà. Thứ hai là Đức Phật nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và thứ ba, Đức Phật nói về kinh Vô Lượng Thọ này để giải thích, nói rõ ràng, rộng thêm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh A Di Đà hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ hay kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà này, giới thiệu về phía phương Tây của trái đất của chúng ta, hay còn gọi là cõi Nam Thiệm Bộ Châu mà chúng ta đang cư trú này. Cách xa cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này về phía phương Tây hơn 10 muôn ức cõi Phật. Ở đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới ấy có một Đức Phật. Hiện nay Ngài đã thành Phật, đang trụ thế và đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khiến cho vô lượng chúng hữu tình ở khắp trong 10 phương thế giới được nghe, được biết, biết để tin, tin để phát nguyện, phát nguyện để tu hành, để cầu vãng sinh về thế giới ấy. Khi vãng sinh về thế giới đó rồi thì không còn gọi là chúng sinh nữa, cũng chẳng còn gọi là chúng hữu tình nữa, mà được gọi là gì? Các bậc thượng thiện nhân, được gọi là các vị thánh tăng, được gọi là các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát, và thậm chí còn được gọi là các Đức Như Lai, các Đức Phật, các Đức Thế Tôn, vân vân. Vì sao mà chúng hữu tình ở khắp trong 10 phương thế giới được nghe, được biết, biết để tin, tin để nguyện, nguyện để thực hành và để được vãng sinh về đó. Khi được vãng sinh về đó rồi không gọi là chúng sinh nữa, mà chí ít cũng được gọi là các bậc thượng thiện nhân. Thế nào gọi là thượng thiện nhân? Thượng là gì? Là trên, là cao. Thượng á, là trên, là cao. Là đối với hạ, là dưới, là thấp. Chứ thượng là đối với chữ hạ. Thượng là trên, là cao. Còn hạ là ở dưới, là thấp. Chữ thiện là đối lại với chữ ác. Chúng ta Tôi nghĩ rằng cũng chẳng cần phải giải thích về chữ thiện và chữ ác nữa, đúng không? Chúng ta đều biết cả rồi. Chữ nhân có nghĩa là gì? Là người. Vậy thượng thiện nhân có nghĩa là gì? Là những người có cái tâm thiện là gì? Lớn, có trí tuệ lớn và có gì? Đại nguyện lớn, có thần thông lớn, vân vân. Cho nên mới gọi là các bậc thượng thiện nhân. Vì vậy mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật mới nói gì? Này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy lại gọi là cực lạc? Đức Phật cũng tự trả lời, vì thế giới ấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên mới gọi là cực lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, những người được sinh về thế giới đó, ai ai cũng có tuổi thọ vô lượng, vô biên, và không bị những nỗi khổ sinh già bệnh chết. Tất cả những nỗi khổ đối với các thượng thiện nhân ở thế giới đó không còn có nữa. Thậm chí Đức Phật còn nói này, tiếng khổ còn không có, huống chi còn có những chúng sinh phải thọ khổ ở thế giới đó ư? Chúng ta thấy không? Nếu muốn thoát khổ, chỉ có một con đường duy nhất ở trong cái thời mạt pháp này mà chư lịch đại tổ sư đã nói: tin sâu, nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu nguyện vãng sinh hoặc là đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới, thì mới thoát được khổ vĩnh viễn. Không chỉ vĩnh viễn thoát những nỗi khổ, mà còn gì? Còn tiến thân nhanh hơn tới cái đích, đó là thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đây là lời Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói về, giới thiệu và tuyên bố về thế giới Tây Phương cực lạc như vậy. Hàng phàm phu tục tử chúng ta không có đầy đủ trí tuệ, cũng chẳng có thần thông để mà kiểm chứng được lời dạy của Đức Thế Tôn. Do đó, chúng ta chỉ có một điều duy nhất, đó là gì? Phải có lòng tin. Tin vào Thánh Giáo Lượng, tin vào Thánh Ngôn Lượng, tức là tin vào lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật gọi là Thánh Giáo Lượng, hay còn gọi là Thánh Ngôn Lượng. Chúng ta nếu còn một niệm tâm nghi ngờ thì chúng ta mất đi cơ hội ngàn muôn triệu ức tỷ năm sau, chưa chắc đã có nhân duyên để được thân người trở lại và được nghe Phật Pháp nữa, các quý vị. Cho nên trong kinh Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà phát khởi được niềm tin chân chính vào giáo lý của Đức Phật để mà hành trì, để mà tu tập, để mà một đời cầu giải thoát được thành tựu như ước nguyện, thì quả thật không phải là dễ. Càng về thời mạt pháp, lòng người càng tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ rất nhiều. Cho nên Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ngài biết trước điều đó. Vì vậy mà Ngài vì lòng bi mẫn, thương tưởng chúng sinh như người cha lành thương đứa con thơ, nhảy vào những chỗ nước sôi lửa bỏng, nhảy vào trong ngôi nhà lửa tam giới đang bùng bùng rực cháy, để dùng các phương tiện thiện xảo cứu vớt những đứa con lầm lạc, tội lỗi, ham vui chơi trong cái cõi sa bà kham khổ, chìm đắm trong ngũ dục lục trần bẩn chịu mà chúng ta lại cho là sạch sẽ, lại nghĩ rằng là sạch sẽ và đáng sống này. Cho nên chúng ta thấy là lòng bi mẫn, thương tưởng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ngài biết rằng càng về sau thời cách Phật đã xa, kể từ khi Ngài nhập Niết Bàn cho đến về sau này, thì những chúng sinh càng cường khó giáo hóa, khó tin tưởng và khó hành trì theo chính pháp của mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta thấy thời mạt pháp này, người xuất gia cũng như người tại gia chỉ trai giữ giới tu hành cẩn mật thì ít lắm, kể cả chúng tôi cũng phải nói gì cũng vi phạm nhiều lắm, còn lắm lúc thấy mình hổ thẹn lắm. Quả thật như vậy. Vì sao? Vì cái tâm lượng của chúng ta ở thời mạt pháp này nó như thế đấy các quý vị. Lúc nào mà gặp được bậc chân tu khích lệ, gặp được thầy hiền bạn tốt khuyến dụ và mách bảo cho, thì chúng ta thấy là mình còn có một chút nghị lực, một chút chí khí, một chút cái sự tinh tiến, một chút cái sự ăn năn hối cải những cái tội lỗi của mình đã gây ra từ vô thủy kiếp cho đến nay để muốn cầu giải thoát. Nhưng xa Phật, xa Tổ, xa Thầy hiền bạn tốt một chút, cái tâm tham sân si, ham cái cảnh ngũ dục lục trần của chúng ta nói lại gì? Lại nổi lên như là đống lửa được gì? Được tiếp xúc thêm, lò lửa được tiếp xúc, được tiếp thêm củi khô vậy. Được tiếp thêm gì? Chanh tre, nứa lá khô vậy. Được tiếp thêm xăng dầu khô vậy. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này không an ổn, không bảo đảm để cho chúng ta là chắc chắn đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo một cách là gì? Là trọn vẹn được đâu. Vì vậy mà Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Ngài khuyên chúng ta nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó có thầy hiền, có bạn tốt, và đặc biệt về nơi đó không có những nỗi khổ xâm lấn, chèn ép, bức ngặt chúng ta cả về thân cũng như tâm. Thầy Hiền chính là đức từ phụ của A Di Đà, được ví như người mẹ hiền. Để ngày đêm dạy bảo, dẫn dắt cho chúng ta trên con đường đạo, bằng lòng từ bi, bằng trí tuệ, bằng thần thông, công đức và đại nguyện, đức từ phụ A Di Đà sẽ dẫn dắt cho chúng ta từ một kẻ ngu si mê muội phàm phu trở thành một bậc thượng thiện nhân, một vị Bồ Tát, dần dần cho đến gì? Cho đến thành Phật, không còn bị thoái chuyển cái đạo vô thượng Bồ Đề chính đẳng chính giác mà chúng ta phát nguyện nương theo để hành trì nữa. Đây là một điều rất rất quan trọng đối với các hành giả, đối với tất cả tăng ni tín đồ Phật tử tu tập của chúng ta. Cho nên chúng tôi cũng rất mong rằng chúng ta sau khi được đầy đủ duyên lành được học bộ kinh này, chúng ta phát khởi cái niềm tin chân chính, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu đức từ phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Chỉ có được vãng sinh về thế giới đó, chúng ta mới thực sự thoát khổ, thực sự không gặp bất cứ một kiếp nạn nào nữa, không gặp một căn bệnh nào, một tật dịch nào, một thiên tai địch họa nào, một sự đau khổ bất như ý nào nữa. Cho nên qua bộ kinh này, chúng tôi cũng rất tha thiết cầu mong tất cả chư vị oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp tạo nên những oán khí, những thiên tai địch họa, những dịch bệnh đem đến cho nhân gian, đem đến cho tất cả chúng sinh ở trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu của thế giới Sa Bà này. Các vị cũng nên xả bỏ những oán tâm, vì trong kinh nhân quả Đức Phật đã dạy rằng oan oan tương báo, biết bao giờ cho dừng lại đây. Nếu những tâm kiều oán mà chưa dừng thì tất cả những sự khổ đau cũng không bao giờ dừng được. Vì vậy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật mới dạy là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó, chúng ta thấy nếu đem hận để diệt hận thì không bao giờ có được sự bình an, không bao giờ có được sự hạnh phúc, mà chỉ đem đến cho nhau những khổ đau mà thôi. Khổ đau chồng chất khổ đau, khổ đau hết kiếp này đến kiếp khác, oan oan tương báo, không có điểm dừng vậy. Giống như bánh xe quay tròn vậy, hết lên lại xuống, lặn hụp mãi ở trong tam đồ lục đạo này vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng với hận diệt hận thù, đời này không có được. Chỉ có gì? Không hận diệt hận thù. Tức là lấy gì? Lấy cái tâm từ bi, lấy cái tâm hỷ xả, lấy cái tâm buông bỏ, bao dung, để diệt đi những cừu oán, những hận thù, thì mới có thể đạt được sự an vui và hạnh phúc. Đó chính là lời dạy của mười phương ba đời chư Phật. Đó chính là cái định luật nhân quả mà mười phương ba đời chư Phật xuất thế cũng chỉ vì mục đích để khai thị ngộ nhập, để chỉ bảo cho chúng sinh biết rằng mỗi mỗi chúng sinh đều có thể thành Phật, đều có đầy đủ tự tính Phật, đều có đầy đủ chi kiến Phật, và đều có thể thành Phật như là các đức Phật đã thành khắp trong mười phương thế giới, như là các đức Phật sẽ thành ở khắp trong mười phương thế giới vậy. Cho nên qua đây cũng mong rằng tất cả những sinh linh oán khí, thậm chí là những vị ác ma, ác quỷ, tà thần, cũng mong các quý vị hãy hồi tâm chuyển ý, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để cùng nhau tiêu trừ bớt đi những nỗi khổ niềm đau cho tất cả những chúng sinh ở thế giới này. Chúng ta hãy cùng nhau phát đại Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, để cùng nhau bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, cùng nhau trì trai giữ giới, cùng nhau tu hành chính pháp theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương ba đời chư Phật đã dạy, đang dạy và sẽ dạy. Và chúng ta cùng nhau tin rằng nếu chúng ta tin sâu nhân quả từ ngày hôm nay và phát nguyện hành trì theo lời dạy của các đức Như Lai, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được thành Phật, cũng đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ như các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới. Chúng ta cùng cưỡi con thuyền đại nguyện đi khắp mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh, dẫn dắt hết thảy các loại hữu tình còn đang mê đắm ở trong biển khổ tam đồ lục đạo, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi những biển khổ trầm luân ấy, để cùng nhau thành Phật, thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác vậy. Cho nên đấy cũng là cái tâm nguyện của chúng tôi khi mà đem giảng bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này. Mong rằng chúng ta sớm giác ngộ, âm dương cùng nhau giác ngộ, sáu nẻo luân hồi cũng cùng nhau giác ngộ. Mong rằng những lời pháp thoại này tuy chưa phải là cao siêu, mầu nhiệm như chư vị Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, nhưng cũng là cái tâm thành của chúng tôi đem những công đức tu tập nếu có từ vô lượng kiếp của chúng tôi để cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả những chúng hữu tình ở trong khắp mười phương thế giới, khắp lục đạo luân hồi, hữu tình vô tình nghe được, nếu đủ duyên lành thì đều có thể nghe được, đều có thể cảm nhận được những lời giảng giải chân thành của chúng tôi, để cùng nhau phát Bồ Đề tâm, cùng nhau tin sâu nguyện thiết, cùng nhau phát Đại Bồ Đề tâm, cùng nhau đồng niệm A Di Đà Phật danh hiệu để phát nguyện được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Và đồng thời cũng cùng nhau đem công đức này để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch COVID-19, đại dịch Corona này sớm được tiêu trừ. Các oan gia trái chủ, các sinh linh oán khí tạo nên đại dịch này cũng sớm được sinh về cõi lành, gặp được Phật Pháp, cùng nhau tu hành, cùng nhau vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề. Ở trong bộ kinh này, những bài giảng trước đây chúng tôi đã giảng đến trang 19, hôm nay chúng tôi giảng tiếp. Những phần trước chúng ta sẽ xem lại các bài giảng trước đây về kinh Vô Lượng Thọ mà chúng tôi đã giảng từ năm 2019 và 2020 vừa qua trong các khóa chuyên tu ở trên chùa Tản Viên, trên núi Tổ, trên Tổ Sơn của đất nước Việt Nam của chúng ta. Hôm nay tại tịnh thất Liên Hoa ở chùa Khai Nguyên này, chúng tôi tiếp tục giảng từ bài giảng tiếp theo ở trong trang 19 này, lấy công đức này để hồi hướng cho đại dịch ở Việt Nam chúng ta sớm được khắc phục và sớm được ngăn chặn, sớm được tiêu trừ, và cũng đồng thời cũng cầu nguyện cho đại dịch COVID này ở trên toàn thế giới cũng sớm được khắc phục và sớm được tiêu trừ, để nhân loại nói chung và nhân dân đất nước Việt Nam chúng ta được cuộc sống bình yên một phần nào đó thôi các quý vị. Chứ hết khổ thì khó lắm, được bình yên một phần nào đó thôi, đỡ lo một phần nào đó trong một giai đoạn nhất định nào đó thôi, chứ không bao giờ được bình an, hạnh phúc, trường cửu mãi mãi ở thế giới này đâu các quý vị. Mà chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà mới vĩnh viễn thoát khổ thôi. Cho nên ở trong phần tiếp theo của bộ kinh Vô Lượng Thọ này, các quý vị xem trong trang 19, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảo với tôn giả A Nan rằng: A Nan, ông nên biết chí chính giác Như Lai rất khó thể suy lường, khắp cả trong mười phương không có gì ngăn được. Đó. Chúng ta thấy Đức Phật bảo với tôn giả A Nan rằng cái trí chính giác của Như Lai, trí ở đây tức là trí tuệ. Trí tuệ của Đức Như Lai là trí chính giác, trí chân đẳng chính giác. Còn cái trí của thế gian của chúng ta gọi là thế gian trí, hay còn gọi là gì ạ? Là cái trí tuệ, gọi là cái trí tuệ của thế gian là thế trí biện thông. Cái trí tuệ này nó hay khiến cho nhân gian của chúng ta, con người ở thế gian chúng ta hay bị chấp trước và dễ bị lầm lạc và chấp cho là cái trí của mình là đúng, cái trí của mình là trên hết, và cái việc làm, cái hành động và cái suy nghĩ của mình mới là tốt nhất, đúng đắn nhất và cao thượng nhất, vân vân. Cho nên cái trí của thế gian này, trong nhà Phật của chúng ta gọi là thế trí biện thông. Cái trí này nó ngăn cản con đường thánh đạo, con đường giác ngộ và con đường giải thoát của tất cả chúng sinh ở thế gian này, ở cõi Nam Thiệp Bộ Châu này. Còn trí chính giác của Như Lai là trí tuệ sáng suốt, giống như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn đuốc, có thể xua tan đi tất cả những màn đêm, những bóng tối, những nơi uẩn khuất nhất, nếu được soi rọi tới thì đều thấy rõ muôn vật như ở trong lòng bàn tay chúng ta vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là A Nan, ông nên biết cái trí chính giác của Như Lai rất khó có thể gì suy lường được. Khắp cả trong 10 phương thế giới không có gì ngăn ngại được. Cái trí tuệ ấy do công đức tu hành mà có, do sự trì trai giữ giới, do tu nhân tích đức hành thiện, hành Bồ Tát đạo từ nhiều nhiều vô lượng kiếp từ trước đến nay mà có, mà thành tựu được. Chứ không phải là do sở học, cái sở chi chướng, cái kiến thức gọi là thế trí biện thông của thế gian mà được. Cho nên là cái trí tuệ này là do trì trai giữ giới, tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tu tập thiện pháp, bỏ các ác pháp, thiền định, do công đức tu tập thiền định, trì chú tụng kinh niệm Phật, vân vân. Nói nôm na, nói tóm lại là do công đức tu tập mà gì mà được, chứ không phải là do gì, do học trên sách vở điển chương mà thành. Tất nhiên học là một phần đầu tiên để dẫn gì, dẫn dắt vào đạo. Nhưng học mà không tu thì tất cả những cái học có cũng chỉ là gì? Là sở chi chướng, là thế chi biện thông mà thôi. Cho nên là trong nhà Phật của chúng ta từ xưa đến nay các tổ mới có câu là gì? Học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Ấy tu mà không học á thì là tu mù vậy. Ấy, chúng ta thấy tu mà không học thì gọi là tu mù, còn học mà không tu á thì tăng trưởng chi kiến ác. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên á, các cụ ngày xưa chúng ta mới nghe các cụ dạy học phải đi đôi với hành. Vì vậy mà chúng ta bây giờ thấy gì? Đi học hành, hai cái từ học hành thường đi với nhau. Đi với nhau chúng ta thấy cái câu đi học hành. Tức là học phải đi đôi với hành thì mới có thể gì? Trở thành bậc hiền tài nhân đức được. Đó, cho nên ở trong nhà Phật chúng ta thì gọi là học thì phải tu. Học thì phải tu. Chứ tu có nghĩa là sửa, là thay đổi, bỏ những thói hư tật xấu của mình để mà gì? Hướng về những điều thiện, những điều tốt đẹp. Đức Phật đã dạy hết ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận rồi. Chúng ta cứ nương vào đó để mà tu thôi. Phật bảo chúng ta không sát sinh thì chúng ta cũng nên giữ giới không sát sinh. Phật bảo chúng ta không trộm cắp, tất cả tài vật của người dẫu là nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người không cho, ta nhất định không lấy. Đó là tu. Vậy chúng ta nếu là người tu thực sự nhất định gì không trộm cắp tài vật của người, nhất đến của quỷ thần chúng ta cũng gì cũng không lấy. Đi ngoài đường thấy của rơi không phải của chúng ta, nhất định không lấy. Nếu có nhặt được thì đem trả cho người khác, nếu không biết người khác thì chúng ta có thể đem đến các cơ quan chức năng nhà nước, chính quyền, phường xã vân vân để đem nhờ các cơ quan chức năng ấy họ tìm người đánh mất, đánh rơi để trả lại. Hoặc nếu không thấy thì xung công quỹ để làm các việc thiện. Cho nên bậc chính nhân quân tử ở thế gian, vật không phải của mình họ còn không lấy. Vậy chúng ta là người tu theo Phật Đà mà chúng ta lại đi trộm cắp tài vật của người thì chắc chắn đó không phải là người tu. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đó là năm giới căn bản của các Phật tử tại gia chúng ta Phật dạy. Chúng ta gì? Ráng giữ. Khó đấy các quý vị, cũng không đơn giản đâu. Đặc biệt là người mới học Phật. Chúng tôi nói về ngay cái giới liên quan tới giới đầu tiên, đó là không sát sinh thôi. Thì có Phật tử nói rằng con từ khi sinh ra con sợ sát sinh lắm. Con có sát sinh đâu. Con chỉ ra chợ con mua thịt cá rồi họ làm sẵn để về để nấu để ăn thôi. Có thể tuy chúng ta không tự tay sát sinh, không trực tiếp sát sinh, nhưng trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói nếu chúng ta vẫn còn thích ăn thịt thì chắc chắn thế giới này sẽ vẫn còn có những người sát làm đồ tể, tức là làm nghề sát sinh để bán cho những người ăn thịt. Vì vậy oán khí từ đâu mà sinh ra? Từ những chúng sinh bị dắt vào trong lò mổ. Oán khí từ đâu sinh ra? Từ đó chứ ở đâu? Tai ương địch họa từ đâu mà sinh ra? Trong kinh Đức Phật nói từ đó chứ ở đâu? Những dịch bệnh và thiên tai địch họa từ đâu mà sinh ra? Đức Phật cũng nói từ đấy mà sinh ra chứ ở đâu? Oán gia trái chủ, oán khí trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, đời đời kiếp kiếp. Tích tụ lại thành những thiên tai địch họa, những dịch bệnh oán khí ấy. Trong kinh Đức Phật đã nói hết rồi các quý vị. Không phải chúng tôi dám mà vọng ngôn, dám mà lộng ngôn mà nói ra đâu, mà trong kinh Đức Phật nói. Các vị hãy xem kinh Nhân Quả Báo Ứng Đức Phật đã tuyên thuyết sẽ thấy rõ điều đó, chứ không phải là chúng tôi dám lộng ngôn mà nói ra. Vì chúng tôi chả làm cái gì mà dám nói những điều đó ra cả. Nói những điều đó ra chắc chắn sẽ có nhiều người ném đá, vì cho rằng chúng tôi lộng ngôn hay là vọng ngôn mà nói ra. Nhưng không phải, chúng tôi đâu dám nói những điều đó, mà đây là những lời Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật nói ra ở trong các giải giác trong các kinh điển, nhưng đặc biệt là kinh Nhân Quả. Các quý vị nếu học, nếu đọc sẽ thấy những điều đó. Cho nên nếu chúng ta muốn giảm bớt được những thiên tai địch họa, những dịch bệnh vân vân đối với nhân gian, đối với cõi Nam Thiểm Bộ Châu của chúng ta này, thì chỉ có một cách, đó là giảm trừ những việc ác, tăng trưởng những điều lành. Mỗi mỗi một Phật tử của chúng ta, ở trong đạo tràng của chúng ta, những người có duyên với chúng tôi và thường nghe chúng tôi giảng kinh, nói pháp, đem những lời dạy chân thực của Đức Như Lai ở trong Tam Tạng Thánh Điển để nói lại với chúng ta, thì các quý vị hãy cùng chúng tôi phát nguyện trong những ngày này, ít nhất là 21 ngày tới, kể từ ngày hôm nay, ngày mai trở đi, chúng ta cùng nhau phát nguyện ăn chay trường, cùng nhau thọ trì đọc tụng phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch virus corona ở đất nước Việt Nam chúng ta sớm được tiêu trừ, sớm được khống chế. 21 ngày. Những người có duyên với chúng tôi, thường nghe chúng tôi thuyết pháp, giảng kinh, các vị có một chút niềm tin với chúng tôi, thì cùng nhau trong 21 ngày ăn chay trường, thọ trì đại bi thập chú và tụng phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mình nói nôm na là kinh phổ môn ấy, để cùng nhau hồi hướng cho đại dịch sớm được tiêu trừ ở đất nước chúng ta. Rộng ra cho, cũng cầu nguyện cho thế giới, đại dịch này cũng sớm được tiêu trừ. Tất nhiên thế giới thì không thể một sớm một chiều. Đất nước chúng ta để mà hết sạch thì cũng không thể một sớm một chiều. Nhưng ít, chí ít cũng để cho cái đợt bùng phát dịch lần này sớm được khống chế. Nhờ vào hồng ân tam bảo, gia trì, hồn thiêng sông núi, các vị thánh linh, thần linh của đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta cũng cùng gia trì. Đấy là về phần cõi âm. Còn về phần nhân gian chúng ta, cũng cầu nguyện cho các bác lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các nhà khoa học, các y bác sĩ, những người làm công tác phòng chống dịch, có sức khỏe dồi dào để lãnh đạo, chỉ đạo và cứu chữa những người đã bị bệnh và phòng chống cách ly cho những người chưa bị bệnh thì không bị mắc bệnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng 37-21 ngày trong khoảng thời gian mà tăng ni Phật tử chúng ta phát nguyện ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, làm các việc thiện để hồi hướng, thì âm dương chúng tôi nghĩ rằng đều được lưỡng lợi. Các quý vị cứ nhất tâm đi, chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta nhất tâm y giáo phụng hành, làm theo những lời dạy từ kim khẩu của Đức Từ Phụ A Di Đà và Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần hồn thiêng sông núi sẽ không bỏ rơi chúng ta, sẽ không để cho chúng ta bơ vơ lo lắng và khổ đau đến tột cùng đâu mà lo. Hai mươi mốt ngày chúng ta cùng nhau gác lại những cái sự ham muốn về vật chất, về nhục dục, về miếng ăn, về ham muốn của chúng ta để cùng nhau hướng thiện, cùng nhau hành thiện. 21 ngày thôi cũng rất tốt rồi các quý vị. Mong rằng tất cả những tăng ni, những tín đồ Phật tử có duyên với chúng tôi, nhiều đời hoặc nhiều kiếp, hoặc các đời này kiếp này, nghe thấy những lời kêu gọi chân thành từ đáy lòng của chúng tôi, từ trong tâm khảm của chúng tôi này, mà cùng nhau hành trì, tu tập, trì trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu dương thái, đại dịch virus corona SARS-CoV-2 sớm được khống chế và tiêu trừ ở trên đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và trên toàn thế giới cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này cũng sớm được khống chế và tiêu trừ. Cho nên chúng tôi mới nói rồi, trí tuệ của Đức Như Lai, thần thông công đức của Đức Như Lai bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được. Đấy, vì vậy ở trong cái kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới bảo với tôn giả A Nan là gì? Là trí chính giác của Như Lai rất khó thể suy lường, trong khắp cả mười phương không gì ngăn ngại được, là như vậy. Nay chúng ta nương vào cái trí chính giác của Như Lai, thần thông công đức của Đức Như Lai, nương vào những lời dạy từ kim khẩu của Đức Như Lai để tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện trong 21 ngày kể từ ngày mai, ngày hôm nay hoặc ngày mai trở đi. Chúng ta nếu có đủ duyên thì phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường làm các việc thiện. Phóng sinh là một việc làm công đức rất lớn. Bố thí cho những người nghèo khổ, cô đơn, bệnh tật, đặc biệt là trong dịp chuẩn bị đến lễ Tết Nguyên Đán này, có rất nhiều những người già, người bệnh và trẻ em có cuộc sống hoàn cảnh khó khăn, nghèo cùng túng thiếu. Chúng ta nếu có điều kiện thì nên cùng nhau phát tâm bố thí. Và trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán này, cái ngày mùng 1 Tết các vị biết là cái ngày khánh đản của chư Phật Bồ Tát nào không? Ngày mùng 1 Tết các quý vị chính là ngày khánh đản của Đức Từ Thị Bồ Tát đó các quý vị. Ngày Từ Thị Bồ Tát còn có một tên gọi rất là gì? Rất là gần gũi mà chúng ta là Phật tử thường là gì? Có thể ai ai cũng biết, đó chính là Đức Di Lặc Bồ Tát đó. Mà chúng ta nhiều người gọi là Đức Phật Di Lặc, nhưng thực tế Ngài chưa thành Phật, Ngài mới chỉ là ở trong ngôi vị nhất sinh bổ xứ Bồ Tát, tức là đợi một kiếp nữa là thành Phật ở tại cõi Sa Bà chúng ta này, cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này. Ngài sẽ thành vị Phật thành Phật kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta này, ở thế giới này. Trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho trên 56 vạn năm nữa. kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế cho đến lâu dài về sau là trên 56 vạn năm nữa. Các vị nhớ nhé, trên 56 vạn năm nữa thì Đức Từ Thị Bồ Tát, hay còn gọi là Di Lặc Bồ Tát, hiện tại Ngài đang trụ ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, tức là cõi trời thứ tư của cõi trời dục giới đó. Ngài khi đó sẽ giáng sinh xuống nhân gian của chúng ta này, tu phành thành Phật ở tại Cội Long Hoa. Và Ngài cũng gì vì lòng bi mẫn mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh, nói ra Tam Thừa Pháp, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, hay còn gọi là Phật Thừa đó, để độ cho tất cả những chúng sinh có duyên đều được giải thoát giác ngộ, chứng thành quả vị Thanh Văn, Bích Chi, Bồ Tát và nhẫn đến gì cho đến thành Phật sau này vậy. Đấy, ngày mùng 1 Tết chính là cái ngày khánh đản của Đức Từ Thị Bồ Tát, hay còn gọi là Đức Di Lặc Bồ Tát đấy. Cho nên chúng ta có thể phát tâm cúng dường Tam Bảo để tu nhân tích đức. Cúng dường Tam Bảo là một việc làm công đức vô lượng vô biên, không thể dùng cái gì cái trí tuệ của thế gian mà có thể lường tính hết được. Cho nên là chúng tôi mới nói phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Cúng dường tức là gì, là chúng ta đem những phẩm vật, đem những cái việc làm tốt, đem những lời nói tốt, đem những ý nghĩ tốt để dâng lên cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Đấy là công đức vô lượng. Và đặc biệt chúng ta chỉ trai giữ giới, tụng chú Đại Bi và kinh Phổ Môn thì đó trời cũng là cúng dường Pháp Bảo rồi đấy. Hành trì Pháp Bảo tức là cúng dường Pháp Bảo rồi. Làm theo lời Phật dạy tức là cúng dường chư Phật rồi đấy. Rất là tốt. Cho nên ở đây mới nói, Đức Phật mới nói là cái trí tuệ của Đức Như Lai thì rất khó để có thể suy lường được. Khắp cả trong 10 phương thế giới cũng không có gì có thể ngăn ngại được. Vì cái trí tuệ của Đức Như Lai là mênh mông rộng lớn. Rồi Đức Phật lại nói nữa là gì? Nếu muốn trong một niệm an trụ vô lượng kiếp, thân thể và các căn không sinh cũng không diệt, thì phải khởi lòng tin nơi đạo vô thượng giác. Chúng ta thấy không? Đây Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni bảo với Tôn giả A Nan. Thì chúng ta cứ quán tưởng và cứ suy nghĩ rằng Đức Phật cũng bảo cả với chúng ta nữa đi. Đó. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan và cũng cho là Ngài bảo với tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta nữa. Ngài nói là nếu ở trong một niệm ở đây này, chứ là một niệm tâm á. Trong một niệm tâm thì chúng ta thấy nó rất là ngắn. Một niệm tâm của chúng ta có gì? Có đến trên có đến 800 lần sinh diệt. Có sách thì phiên âm giải thích nó có 900 lần sinh diệt. Tức là một niệm tâm của chúng ta. Hay còn gọi là trong một sát na. Có đến 800-900 lần sinh diệt như vậy. Mà chúng ta thấy như vậy là gì? Một cái thời gian nó rất rất là ngắn. Rất rất là ngắn các quý vị. Một thời gian ngắn như trong một niệm tâm như vậy, mà an trụ trong vô lượng kiếp, thân thể và các căn không sinh cũng không diệt, Muốn được như thế thì phải gì? Phải khởi cái lòng tin đó, chân chính nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đạo vô thượng chính đẳng chính giác đó là gì? Đó chính là cái đạo của Như Lai, cái đạo của mười phương ba đời chư Phật. Đạo ở đây có thể hiểu là chính pháp, cũng có thể hiểu là gì? Là con đường mà mười phương ba đời chư Phật đã đi. Con đường này là con đường gì? Là con đường bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định. Đó chính là pháp căn bản của Đức Như Lai. Hay cũng có thể nói thì đó chính là gì? Là tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Hay có thể nói là gì? Có thể nói đó là 12 pháp nhân duyên, vô mê duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thổ, thổ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão bệnh tử. Hay có thể này, nói đó là gì? Đó chính là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, vân vân và vân vân. Đó chính là gì? Là pháp, là con đường mà mười phương ấy, ba đời chư Phật đã đi, đang đi và sẽ đi. Đã tu, đang tu và sẽ tu. Đã thành, đang thành và sẽ thành. Đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết vậy. Đó, cho nên đấy chính là nơi đạo vô thượng giác của chư Phật vậy. Rồi Đức Phật lại bảo tiếp A Nan, ông nên biết định tuệ của Như Lai thật thâm sâu rộng lớn, thông đạt không cùng tận, đối với tất cả pháp được tối thắng tự tại. Đức Phật bảo với tôn giả A Nan là gì? Là định tuệ, định tức là thiền định, tuệ tức là trí tuệ. Thiền định và trí tuệ của Đức Như Lai á, thâm sâu rộng lớn, không thể nghĩ bàn, không có cùng tận vậy. Cho nên đối với tất cả các pháp hữu vi, vô vi, thiện pháp, ác pháp, pháp sinh, pháp diệt, vân vân, Đức Như Lai đều thấy biết rõ cả, đều chứng biết được cả. Cho nên đối với tất cả các pháp ấy được tối thắng tự tại. Ngài làm chủ được các pháp. Các Đức Như Lai sau khi giác ngộ đắc đạo thành Phật, các ngài gì? Làm chủ được các pháp, hiểu rõ được các pháp, thông tỏ được các pháp. Cho nên không bị ngăn ngại một chút nào vậy. Giống như gió thổi mây tan, trăng hiện trời trong xanh, thì ánh sáng của nhật nguyệt có thể chiếu khắp nhân gian vậy. Rồi Đức Phật lại nói A Nan, hãy lắng nghe và khéo tư duy kỹ, ta nay sẽ vì ông mà rộng phân biệt nói. Vì đoạn trước, tức là những bài giảng trước chúng ta học rồi, chúng ta nghe lại. Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật và xin Đức Phật vì mình cũng như vì tất cả chúng sinh mà rộng nói gì? Bộ kinh vô lượng thọ này. Cho nên Đức Phật đã vì Tôn giả A Nan, một vị đại đệ tử đa văn bậc nhất. Một vị thị giả tốt nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật tán dương khen ngợi và nói với tất cả đại chúng rằng gì, Tôn giả A Nan là vị thị giả gì tốt nhất, không chỉ với ta mà vô lượng các đức Phật quá khứ về trước, Tôn giả A Nan cũng gì cũng là vị thị giả bậc nhất. Đến nay ta thành Phật, A Nan thì hiện là đệ tử, là người thị giả của ta cũng là bậc nhất. Và vô lượng các đức Phật về sau, Tôn giả A Nan cũng thì hiện thành làm đệ tử và làm thị giả, là vị thị giả tốt nhất của vô lượng các đức Phật vị lai về sau nữa. Rồi sau đó tu tập dần dần đầy đủ công đức thì Đức Tôn giả A Nan mới thành Phật, tuổi thọ vô lượng, chính pháp cửu trụ mãi mãi, giống như Đức Phật A Di Đà. Thế giới của Tôn giả A Nan sau này thành Phật cũng trang nghiêm thanh tịnh, tuổi thọ vô lượng như Đức Phật A Di Đà thế giới Tây Phương Cực Lạc sau này vậy. Còn chính pháp thì trụ mãi mãi, không bao giờ bị diệt mất vậy. Cho nên chúng ta thấy Tôn giả A Nan là bậc đa văn bậc nhất, công đức bậc nhất về gì, về sự khéo léo, về sự hiếu thảo, cần cù chịu khó để hầu hạ gì thầy tổ, tức là hầu hạ Đức Phật vậy. Chúng ta thấy một bậc gọi là đa văn bậc nhất như vậy mà Đức Phật còn phải nhắc là ông hãy khéo lắng nghe và khéo tư duy tức là suy nghĩ, lắng nghe tức phải chú tâm vào, chứ không phải là ông ngồi đây mà tâm ông lại rong ruổi đi đâu, gọi là tâm viên ý mã mà suy nghĩ linh tinh mà có thể nghe được đâu. Nghe mà ông không suy nghĩ, không tư duy, không quán chiếu thì cũng không thể hiểu được đâu. Vì bộ kinh này không phải là gì, là dùng trí tuệ mà có thể biết được. Không có thể dùng con mắt thần thông của chư thiên mà có thể biết được, chứ đừng nói là con mắt của phàm phu tục tử ở nhân gian của chúng ta này. Không thể dùng con mắt của thánh nhân A-la-hán mà bậc thánh xuất thế A-la-hán mà có thể gì thấy được, tức là thiên nhãn của thánh nhân A-la-hán còn không thể thấy được cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Vì cách thế giới của chúng ta đến hơn 10 muôn ức cõi Phật, mà mỗi cõi Phật các quý vị tùy theo các đức Phật. Đức Phật lấy các cõi Phật nhỏ nhất như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta là gì cũng lấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm một cõi Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói có Đức Phật lấy 10 Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm mỗi cõi Phật. Có Đức Phật lấy 100.000 vạn ức cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm một cõi Phật. Có Đức Phật lấy gì? Lấy vô lượng cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm một cõi Phật. Mà từ đây đi về thế giới phương Tây là hơn 10 muôn ức cõi Phật. Hơn 10 muôn ức cõi Phật. Muôn tức là gì? Là vạn đó các quý vị. Ức là trên cả vạn đó các quý vị. Là hơn 10 vạn ức cõi Phật. Các quý vị tính xem nhiều hay là ít? Nhiều, rất nhiều. Mỗi cõi Phật đó thì có lớn có nhỏ chẳng đồng nhau. Như chúng tôi vừa nói đó, Đức Phật đó, lấy thế giới nhỏ nhất cũng là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật như Đức Phật Thích Ca chúng ta này. Còn nhiều thì đến vô lượng vô biên các cõi Phật, vô lượng vô biên các cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Chúng ta đếm được không? Vô lượng vô biên có đếm được không? Không các quý vị. Đã gọi là vô lượng, tức là không đếm được nữa, mới gọi là vô lượng. Cho nên từ đây đi về đấy, không thể dùng thần thông mà có thể biết được, mà có thể đến được. Chúng ta biết là Tôn giả Mục Kiền Liên là đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Nghe Đức Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài dùng thần thông của mình để gì? Để bay đến cõi Tây Phương Cực Lạc, bay hoài, bay mãi. Ngài nghĩ rằng có thể đến rồi đây, rồi từ trên hư không hạ xuống đến thế giới đó. Vẫn chưa phải là thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà mới chỉ là cõi Phật, thế giới của Đức Bất Động Như Lai, hay còn gọi là Đức Vô Cấu Quang Như Lai mà thôi. Hay còn gọi là Đức Phật gì? Hư không Tạng Như Lai mà thôi. Vì Ngài cũng có rất nhiều tên gọi khác nhau. Bất Động Như Lai, hư không Tạng Như Lai và vô cấu Quang Như Lai, vân vân. Đức Phật đó cũng có rất nhiều cái tên. Giống như Đức Phật A-di-đà thì là gì? A-di-đà Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Bất Đoạn Quang Như Lai, rồi Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, rồi có đến thì trong kinh Vô Lượng Thọ này có đến 13 cái tên, nhận đến còn gì còn vô lượng vô biên cái tên khác nữa, cái danh hiệu, cái tên gọi khác nhau nữa. Đấy, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình đi hoài cưỡi mây bạt gió, bay vút trên hư không, còn nhanh hơn là tốc độ của âm thanh, nhanh hơn là tốc độ của ánh sáng. Nhưng mà cũng chẳng đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy. Dùng thiên nhãn làm sao mà thấy được. Thiên nhãn của chư thiên, cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, hay còn gọi là cõi trời hữu đỉnh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng chẳng thể nhìn thấy được vậy. Vì sao? Vì quá xa, quá dài vậy. Thần thông như tôn giả Mục Kiền Liên còn chẳng đến được vậy. Cho nên là trí tuệ của bậc thánh nhân A-la-hán như tôn giả Xá Lợi Phất cũng chẳng biết được vậy. Vì vậy trong kinh A-di-đà thì Đức Phật gọi tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất. Để nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôn giả Xá Lợi Phất cũng có gì biết được đâu. Không biết được. Cho nên là dùng trí tuệ của hàng nhị thừa, nhẫn đến hàng Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát, từ thập địa trở xuống còn gì còn không hay không biết vậy. Vì vậy mà ở đây thì Đức Phật mới bảo tôn giả A Nan gì, hãy lắng nghe cho kỹ và tư duy cho gì, hãy lắng nghe cho khéo và tư duy cho kỹ. Ta này sẽ vì ông mà rộng phân biệt nói vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Thôi, hết mất giờ rồi. Thôi ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ nghe xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói những cái gì với tôn giả A Nan. Ngài bảo chúng ta phải làm như thế nào để hiểu được kinh này. Để có thể biết được kinh này, để có thể vào được kinh này, và có thể là gì? Là được một đời thoát khổ và đới nghiệp vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Không biết là nói như vậy các quý Phật tử chúng ta có hiểu được không? Có đủ niềm tin không? Hay là quay lại hủy báng thì tội lỗi lắm. Nếu chưa hiểu thì cứ yên lặng mặc nhiên. Một lúc nào đó nhân duyên đến chúng ta sẽ hiểu. Đừng nên hủy báng. Hủy báng chính pháp, hủy báng lời dạy của Đức Như Lai là cái nhân đọa lạc trong tam đồ không biết bao giờ cho có ngày ra khỏi. Cho nên cũng rất mong rằng kể cả những tăng ni, những Phật tử, chúng ta nếu chưa có niềm tin, chưa hiểu được thì cũng mặc nhiên, tùy nghi di tản, tức là không nghe được thì thôi. Có ai bắt nghe đâu, chúng tôi cũng không bắt nghe. Không nghe được thì thôi, thì thoát ra, không nghe giảng nữa, không nghe chúng tôi nói nữa, thế là xong. chứ đừng có nghĩ rằng chúng tôi đi lừa đảo các quý vị. Các quý vị có cho tôi cái gì đâu mà bảo lừa đảo. Mà tôi cũng có đòi hỏi các quý vị đâu cái gì đâu mà bảo lừa đảo. Chúng tôi cũng không xin xỏ các quý vị cái gì mà bảo chúng tôi đi lừa đảo. Đúng không? Chúng tôi không đòi hỏi các quý vị cái gì cả. Cho nên không đòi hỏi các quý vị thì làm gì chúng tôi phải đi lừa đảo. Chư Phật Như Lai nói như thế nào? Chúng tôi y giáo phụng hành nói lại như thế. Bằng một chút nhân duyên kiến thức Phật học, do nhiều đời nhiều kiếp tích tụ vào đời nay kiếp này cũng chịu khó đọc, chịu khó nghiên cứu, chịu khó nam mô niệm Phật, mà chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho biết được một tí, thì đem nói lại và giải thích một chút theo cái sở chi, sở kiến, sở văn của chúng tôi thì cũng nhiều cái nó cũng có thể là chưa đúng, chưa chuẩn, thì cũng mong là các quý vị niệm tình lượng thứ cho. Còn cái gì nghe mà nó đúng, nó phải, thì nếu có đủ duyên thì cùng nhau đóng bè tập phúc, hoan hỷ phụng hành, tin sâu nguyện thiết, cùng nhau tụng kinh niệm Phật, trì trai giữ giới, tu tập dần dần, đem công đức này để hồi hướng cầu nguyện vãng sinh Tây Phương. Tới khi xả bỏ báo thân, chúng ta cùng được vãng sinh về đó, thì chúng ta mới thấy rằng mười phương ba đời chư Phật, chẳng có Đức Phật nào vì chúng ta mà lừa đảo đâu. Chẳng có Đức Phật nào vì chúng sinh mà lừa dối đâu. Chúng ta đem công đức tin sâu nguyện thiết tu hành này để hồi hướng cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh, cho đại dịch virus corona ở trong đất nước của chúng ta này cũng như trên thế giới sớm được khống chế và tiêu trừ. Chúng tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không gì bỏ rơi chúng ta. Thôi hãy cùng nhau 21 ngày phát nguyện ăn chay, chỉ chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn và nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, để cùng nhau cầu nguyện, góp một chút cái tâm đức thiện lành của chúng ta cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan, ban ngành, các y bác sĩ và những người làm công tác phòng chống dịch ngày đêm vất vả trong đất nước của chúng ta này, để cầu nguyện cho các ông, các bác, các anh, các chị, các cô, các chú, các bạn là gì? Mạnh khỏe, bình an, để vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho tất cả những người dân của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Xin chân thành cảm ơn các quý vị. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng sinh đều kính niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.